Hôm qua, Philippines và Trung Quốc đã có những trao đổi căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền tại Biển Nam Trung Hoa, mà người Việt Nam gọi là Biển Đông. Tin của Reuters tường thuật rằng, tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Brunei, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang tố cáo Manila là gây ra những căng thẳng trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông, thì Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario bước vào phòng họp. Theo chương trình, ông Rosario không phát biểu tại diễn đàn này, nhưng sau khi nghe lời tố cáo của Bắc Kinh trong cuộc họp kín, ông giơ tay xin phát biểu. Các nhà ngoại giao Philippines mô tả là sau đó Ngoại trưởng Rosario đã tiến hành đả phá những tố cáo của Bắc Kinh theo từng điểm một. Ngoại trưởng Singapore mô tả cuộc trao đổi đó là đầy thách thức. Hãng tin Reuters tường thuật rằng sự kiện không mấy ngoại giao một cách bất thường đó biểu hiện tình trạng thù địch trong cuộc tranh giành chủ quyền Biển Nam Trung Hoa giàu tài nguyên dầu khí, mà Reuters cho là đã trở thành một trong các điểm nóng quân sự nguy hiểm nhất ở châu Á. Nói chuyện với các nhà báo sau đó, Ngoại trưởng Rosario nói rằng, phản hồi của tôi rất đơn giản. Vấn đề cốt lõi là lập trường của Trung Quốc là họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên toàn bộ Biển Nam Trung Hoa. Đó là một đòi hỏi chủ quyền quá đáng, một cách trắng trợn. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết dựa trên luật quốc tế. Thế cho nên tôi yêu cầu mọi người ủng hộ giải pháp đó. Sau đó trong cùng ngày, Trung Quốc đồng ý mở đàm phán với Đông Nam Á về các luật lệ trên biển, dường như đánh dấu một chương mới trong các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc tranh chấp. Sau nhiều năm cưỡng lại các nỗ lực của 10 nước hội viên ASEAN đòi mở các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, Trung Quốc nói họ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán giữa các giới chức cấp cao vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, Bộ Quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, sẽ không đề cập tới các tuyên bố chủ quyền của các nước, mà chỉ đề ra những quy định tương tự như luật đi đường cho các tàu bè qua lại trong vùng, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ một hành vi sai lầm có thể dẫn tới xung đột. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Trung Quốc tương đối ở cấp thấp và đã được mô tả một cách thận trọng trong một tuyên bố chung giữa ASEAN và Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua như những cuộc tham khảo ý kiến, thay vì là các cuộc thương thuyết. Một chỉ dấu đáng chú ý rằng có phần chắc các cuộc tham khảo ấy khó có thể đạt được tiến bộ. Trung Quốc còn thành công trong việc đạt được sự đồng thuận của ASEAN trong việc thành lập một ủy ban các chuyên gia, gồm các nhà khoa bảng và các cựu giới chức ngoại giao để hướng dẫn tiến trình này. Các nước ASEAN trước đây chống đối ý kiến này vì quan ngại điều đó sẽ trì hoãn thêm tiến trình giải quyết tranh chấp. Reuters dẫn lời một giới chức chính phủ Mỹ có mặt tại buổi họp ở Brunei nói rằng các cuộc đàm phán mới giữa ASEAN và Trung Quốc là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, đây không phải là một bước đột phá. Giới chức Mỹ này nói rằng phải có một nỗ lực toàn diện để tìm cách giải quyết trên thực tế, cơ chế hoặc thiết lập một hệ thống các cơ chế để hạ giảm căng thẳng. Trong khi đó, theo bản tin của Dân Trí, vào lúc kết thúc hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 46 tại Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đề xuất một số biện pháp để xây dựng lòng tin giữa các bên tranh chấp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đánh giá hội nghị ngoại trưởng ở Brunei là thành công tốt đẹp và đạt được các kết quả mong đợi. Ông Phạm Bình Minh cho rằng kết quả nổi bật nhất của hội nghị là ASEAN đã tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết và thống nhất lập trường về các vấn đề liên quan tới nội khối và quan hệ đối ngoại của ASEAN. Voice of America,
Washington. Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch đánh giá tiêu cực Ngân hàng Á Châu Hà Nội vì vụ bắt giữ Bồ Kiên. Fitch xác nhận đánh giá triển vọng tín nhiệm đối với Ngân hàng Á Châu là tiêu cực và cho rằng đánh giá này có liên hệ tới vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, nhà tài phiệt và là cổ đông chủ yếu của ngân hàng ACB. Ông Kiên thường được gọi là Bồ Kiên, bị bắt hồi năm ngoái. Tin trên mạng của tờ Thanh Niên hôm nay còn loan tin tổ chức Fitch công bố thứ hạng đối với 4 ngân hàng chính của Việt Nam, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín và Ngân hàng Á Châu, viết tắt là ACB, được giữ nguyên ở mức B. Triển vọng tín nhiệm đối với Ngân hàng Nông nghiệp Agribank và Ngân hàng Công thương Vietinbank và Việt Nam Sài Gòn Thương tín Sacombank được Fitch đánh giá là ổn định. Bồ Kiên là một trong các cổ đông chính của ngân hàng ACB. Fitch cho rằng triển vọng tín nhiệm tiêu cực của ACB phản ánh khả năng hồ sơ tài chính của ACB tiếp tục xấu đi vì có liên quan tới 6 công ty mà Bầu Kiên từng là chủ tịch hoặc có chân trong hội đồng quản trị. Cảnh sát nói ông Kiên bị bắt giữ vì những cáo buộc có hành vi sai trái trong các hoạt động kinh tế.
Cơ quan quốc gia đặc trách an toàn hạt nhân thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, gọi tắt là NNSA, và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam hôm nay loan báo hoàn thành an toàn công tác rời chuyển 11 kg uranium tinh chế cao ra khỏi Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại thành phố Đà Lạt, một trong các dự án hợp tác với Liên bang Nga. Loan báo này được đăng tải hôm nay trên trang mạng của Cơ quan quốc gia đặc trách an toàn hạt nhân Hoa Kỳ. Như thế, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 11 đã chuyển giao uranium có độ giàu cao, tiếng Anh gọi tắt là HEU, tính từ năm 2009, khi Tổng thống Obama loan báo nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả các nguyên liệu hạt nhân trên thế giới tại một hội nghị ở Praha. NNSA nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để thu hồi HEU ra khỏi một nước khác trước năm 2013, nhắm tới việc đạt mục tiêu đã đề ra tại hội nghị cấp cao về an toàn hạt nhân. NNSA dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz nói rằng, với việc dỡ bỏ toàn diện chất uranium có độ giàu cao ra khỏi Việt Nam, các đối tác quốc tế có thể khẳng định rằng quyết định của Việt Nam cho mang ra khỏi nước các nguyên liệu hạt nhân để bảo đảm an ninh, chứng minh quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo khủng bố không bao giờ thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Công tác đưa nguyên liệu hạt nhân có độ giàu cao ra khỏi Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Liên bang Nga, đối tác của Hoa Kỳ trong các dự án tương tự tại 14 quốc gia. Tờ Tuổi Trẻ hôm qua dẫn lời ông Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, xác nhận các chuyên gia năng lượng hạt nhân Nga và Mỹ đã hoàn tất việc vận chuyển 11 kg uranium có độ giàu cao ra khỏi Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ nói rằng, sau khi trả các thanh nhiên liệu có độ giàu cao, Việt Nam đã hoàn thành chương trình đã ký kết với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, Nga và Hoa Kỳ vào năm 2007. Theo đề nghị của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế và dựa trên thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga, tất cả các lò phản ứng dùng vào mục tiêu nghiên cứu, sử dụng nhiên liệu hạt nhân được tinh luyện ở cấp độ cao tới 20% hay cao hơn, phải được chuyển đổi để sử dụng uranium có độ giàu thấp hơn, không thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Phúc trình về xu hướng sử dụng Internet và thương mại điện tử tại Việt Nam. eMarketer, một công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ, vừa công bố một phúc trình về sự phát triển nhanh chóng của Internet tại Việt Nam. Trang mạng Tech in Asia tường thuật rằng theo eMarketer, độ thâm nhập Internet tại Việt Nam là 35,6% và tính từ tháng 12 năm 2012, ước lượng có tới 5,3 triệu người đăng ký sử dụng Internet. 40% dân mạng tại Việt Nam nằm trong lứa tuổi từ 15 tới 34. Vẫn theo eMarketer, 85% người sử dụng Internet dùng trang mạng để theo dõi tin tức, 77% để xem email, 71% để lướt mạng, 69% để làm việc và học tập và 66% để giải trí. Theo tin này, thì xem video là thú giải trí phổ biến nhất ở Việt Nam với mức thâm nhập lên tới 90,2%. Facebook vẫn là trang mạng xã hội được ưa chuộng nhất. Facebook phát triển tới 88% từ tháng 10 năm 2011 tới tháng 10 năm 2012. Tin của IGT News còn nói rằng sự phát triển nhanh chóng của Internet, các thiết bị di động, mạng xã hội đã dẫn đến sự bùng nổ của các hình thức tiếp thị số, digital marketing.